Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 10. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Phêrô với Đức Messia.
Với tâm hồn nặng nề bởi quá nhiều thứ, con đã cầu nguyện để được ánh sáng, và con mở trúng chương 12, thơ gửi cho người Do Thái, và thực sự, nó phục hồi sức mạnh cho tâm hồn con. Nó cho con nghị lực để nghe, vì dưới áp lực của nhiều thứ, con đã nghĩ, con không muốn làm gì nữa. Đời sống bình thường, với bất cứ giá nào. Nhưng Đấng nói với con biết đó là ai. Con thấy người nhìn con cách thương yêu và khẩn khoản con, nên con không còn có thể nói được là con không muốn nữa. Thực sự Thiên Chúa là ngọn lửa thiêu đốt ngay cả những khuynh hướng của con người khi họ biết phó thác cho người. Với Đấng nói với con và bảo con:
Cha sẽ không buông con, Cha sẽ không bỏ rơi con.
Con muốn nói lại cách tin tưởng Chúa là sự cứu trợ con. Con không sợ loài người. Lạy Thiên Chúa, xin đừng lừa dối hy vọng của con.
Lúc 14 giờ, tôi thấy như sau: Giê-xu đi trên con đường nhỏ, một đường mòn giữa hai cánh đồng. Người có một mình, Gioan đang tiến đến từ một con đường nhỏ đi ngang qua cánh đồng. Sau cùng, ông tới với người khi băng qua một chỗ trống của hàng rào cây. Gioan trong thị kiến hôm qua cũng như hôm nay rất trẻ, một khuôn mặt hồng, một người mà râu ria mới vừa thành lập vài sợi mà lại là màu vàng hoe, chưa có vết râu ria, nhưng chỉ là đôi má nhẵn hồng, đôi môi đỏ và ánh sáng vui tươi trong nụ cười đẹp, với cái nhìn trong sạch, không phải do màu lơ của mắt, cho bằng do sự trong sáng của linh hồn trong trắng tỏ lộ ra. Mái tóc dài mềm giận sóng, vì lúc này ông bước nhanh, hầu như chạy. Ông kêu lên khi băng qua dậu cây:
Thầy ơi!
Giê-xu dừng bước, quay lại với một nụ cười.
Thầy ơi! Con ước ao thầy biết bao. Trong nhà thầy chú, người ta bảo con rằng thầy đi về đồng quê. Nhưng họ không nói gì hơn. Con đã sợ không được gặp thầy.
Gioan nói, hơi cúi vì kính trọng. Ông đầy sự tin cẩn và yêu thương trong thái độ và cái nhìn. Ông hướng về Giê-xu, vẫn hơi cúi đầu.
Thầy thấy là con tìm thầy, nên thầy đến với con.
Thầy nhìn thấy con à? Thầy ở chỗ nào?
Thầy đã ở đó.
Và Giê-xu chỉ vào một bụi cây ở xa, mà màu lá non nhắc tôi nhớ tới cây ô lưu.
Thầy đã ở đó, thầy cầu nguyện và nghĩ đến điều thầy sẽ nói ở giáo đường chiều nay, nhưng bị gián đoạn khi thầy nhìn thấy con.
Nhưng làm sao thầy nhìn thấy con được? nơi đó chỉ thấy vì nó bị khuất bởi một bờ dốc.
Con thấy không? Thầy tới gặp con vì thầy thấy con. Điều mà mắt không làm được thì tình yêu thực hiện.
Vâng, tình yêu làm. Vậy là thầy yêu con.
Và con yêu thầy không? Gioan con chưa về đây.
Yêu biết chừng nào thầy. Dường như con vẫn luôn luôn yêu thầy. Ngay từ trước khi biết thầy, tâm hồn con đã tìm thầy. Và khi con nhìn thấy thầy, nó nói với con, đây là đấng mày tìm. Khi con gặp thầy, chính là tâm hồn con nhận ra thầy.
Con nói đúng, Gioan. Đúng là vậy. Thầy cũng thế. Thầy tới gặp con vì tâm hồn thầy cảm thấy con. Con sẽ yêu thầy trong bao lâu?
Mãi mãi thầy. Con không muốn yêu ai khác ngoài thầy.
Con có cha, mẹ, anh, chị. Con có đời sống, và cùng với đời sống là vợ con và tình yêu. Con làm cách nào để bỏ tất cả vì thầy?
Thưa thầy, con không biết. Dường như, nếu không phải là kiêu ngạo để nói, dường như tình biệt ái của thầy thay thế cha mẹ, anh chị và cả vợ con, tất cả. Vâng, con sẽ no thỏa tất cả nếu thầy yêu con.
Và nếu tình yêu của thầy khiến con phải khổ và bị bắt hại?
Sẽ không là gì cả nếu thầy yêu con.
Và tới ngày thầy phải chết?
Không, thầy còn trẻ, tại sao chết?
Vì Đức Messiah đến, rao giảng lệ luật trong sự thật, và để làm trọn sự cứu chuộc. Thế giới sợ lệ luật, và không muốn sự cứu chuộc. Vì thế, họ bắt hại những người Thiên Chúa sai tới.
Ôi, cầu cho đừng có như vậy. Đừng nói với kẻ yêu thầy sự phỏng đoán về cái chết. Nhưng nếu thầy phải chết, con cũng sẽ vẫn yêu thầy. Xin thầy cho phép con yêu thầy.
Gioan có cái nhìn van nài. Ông đi bên cạnh Giêsu, cúi sâu hơn, dường như ăn mày tình yêu của người. Giêsu dừng bước. Người xuyên thấu ông bằng cái nhìn sâu xa, rồi đặt tay trên đầu đang cúi của ông.
Thầy muốn con yêu thầy.
Ôi thầy!
Gioan sung sướng, một giọt nước mắt sáng trên con ngươi. Ông mỉm cười, cái miệng trẻ đẹp. Ông cầm bàn tay Thiên Chúa và hôn ở mu bàn tay, rồi ép nó trên quả tim của ông. Rồi họ đi tiếp.
Con nói rằng con tìm thầy.
Vâng, để nói cho thầy rằng các bạn con muốn biết thầy. Và bởi vì, ôi, con ước ao lại được ở với thầy. Con mới rời thầy mấy tiếng đồng hồ, nhưng con không thể thiếu thầy được nữa.
Vậy con đã là kẻ loan báo ngôi lời.
Nhưng thưa thầy, Giacôbê cũng vậy. Anh ấy nói về thầy theo cách để chinh phục họ.
Theo cách, còn nghi ngờ sẽ bị chinh phục. Nhưng đó không phải là có lỗi, vì sự thận trọng là nguyên nhân sự dè dữ của anh ta. Chúng ta hãy đi, bảo đảm cho anh ta hoàn toàn.
Anh ấy hơi sợ.
Không, không nên sợ thầy. Thầy đến cho người tốt, nhất là cho các kẻ lầm lạc. Thầy muốn cứu, chứ không muốn luận phạt. Với kẻ ngay thật, thì thầy hoàn toàn là tình thương.
Còn với người tội lỗi?
Cũng vậy. Về những kẻ bất lương, thầy có ý nói về những người thiếu ngay thật cách thiêng liêng. Và những kẻ giả hình, làm như mình tốt, nhưng thực ra là xấu. Những kẻ chỉ tìm lợi ích riêng, dù có thiệt hại cho tha nhân. Với những kẻ đó, thì thầy nghiêm khắc.
Vậy thì Simon có thể an lòng. Ông ta ngay thẳng hơn ai hết.
Vì vậy thầy thích ông ta, và thầy muốn mọi người như vậy.
Ông ta chuẩn bị bao nhiêu thứ để nói với thầy?
Thầy sẽ nghe. Sau khi đã nói ở giáo đường, thầy đã cho loan tin cho các người nghèo và các bệnh nhân, để thêm vào với các người giàu và mạnh khỏe. mọi người đều cần tin mừng.
Họ tới gần làng, có các đứa trẻ đang chơi trên đường, và một đứa trong khi chạy, nó sẽ ngã vào chân Giê-xu nếu người không chú ý đỡ lấy nó. Nhưng đứa trẻ cũng khóc, làm bộ như bị đau. Giê-xu cầm tay nó và nói:
Một con dân Israel mà khóc sao? Hàng ngàn và hàng ngàn đứa trẻ đã phải làm gì khi băng qua sa mạc ở đằng sau Mô-xê và rồi trở thành người lớn? Nhưng chính vì chúng nó, hơn là vì những người khác, mà đấng tối cao đã làm mưa mana ngon lành. Quả vậy, người yêu các trẻ thơ và canh chừng trên các thiên thần nhỏ của trái đất, những con chim không cánh này, cũng như người làm cho các con chim sẻ đang bay trong các bụi cây và trên mái nhà. Con thích mặt ông không?
Có.
Vậy nếu con tốt, con sẽ ăn mật ngon hơn mật của các con ông.
Vậy nó ở đâu và đến khi nào?
Khi sau một đời trung thành với Thiên Chúa, con sẽ đến với người.
Con biết rằng con sẽ không được tới đó nếu Đức Mêsia không tới. Má nói với chúng con rằng lúc này chúng ta, những người Israel, chúng ta giống như từng ấy Môi-se chết khi nhìn thấy đất hứa. Bà nói rằng chúng ta phải chờ để vào, và chỉ có Đức Mêsia mới có thể cho phép chúng ta vào.
Nhưng ôi, bé Israel dũng cảm, thầy bảo con rằng khi con chết, con sẽ vào thiên đàng ngay, vì Đức Mêsia đã sắp sửa mở cửa trời, thì con phải tốt.
Má ơi, má ơi!
Đứa bé thoát tay Giê-xu và chạy tới gặp một người đàn bà trẻ, trở về với chiếc vò bằng đồng.
Má ơi, vì Rabbi mới nói với con rằng con sẽ lên trời ngay sau khi chết, và con sẽ ăn rất nhiều mật ong, với điều kiện là phải tốt. Con sẽ tốt.
Nguyện Chúa cho như vậy. Xin lỗi thầy, nếu nó đã làm phiền thầy. Nó rất lý lắc.
Bà ơi, trẻ con không làm phiền tôi. Thiên Chúa chúc lành cho bà, vì bà là người mẹ, biết dạy con cho biết lệ luật.
Người đàn bà đỏ mặt vì lời khen này và trả lời:
Phúc lành của Thiên Chúa cho cả thầy nữa.
Và bà biến mất với con nhỏ của bà.
Thầy thích con nít.
Ừ, vì chúng trong sạch, chân thành và yêu thương.
Thầy có con không?
Không, thầy chỉ có một bà mẹ. Và nơi mẹ là sự trong sạch, chân thật, tình yêu, như những đứa trẻ nhỏ thánh nhất. Và đồng thời là sự khôn ngoan, công chính và sức mạnh của người trưởng thành. Gioan, thầy có tất cả nơi mẹ thầy.
Vậy mà thầy rời xa mẹ.
Thiên Chúa ở bên trên, ngay cả những bà mẹ thánh nhất.
Con có xét được biết mẹ không?
Con sẽ biết mẹ.
Bà mẹ sẽ thương con.
Mẹ sẽ yêu con, vì mẹ yêu những ai yêu Giê-xu của mẹ.
Vậy là thầy không có anh em.
Thầy có các anh em bà con về phía chồng của mẹ thầy, nhưng mọi người đều là anh em với thầy. Đây, chúng ta đã tới giáo đường. Thầy vào, con sẽ đến với thầy cùng với các bạn con.
Gioan bỏ đi và Giê-xu vào một phòng vuông có các trang trí thông thường. Các ngọn đèn xếp theo hình tam giác, các kệ, các rô lô giấy da. Đã có một đám đông chờ và cầu nguyện. Giê-xu cũng cầu nguyện. Đằng sau đám đông bàn tán về người. Người cúi đầu chào ông trưởng giáo đường, rồi xin một rô lô tình cờ nào đó. Giê-xu bắt đầu đọc. Người nói:
Những điều này Thánh Linh đã làm cho tôi đọc vì quý vị. Ở chương 7 sách Jeremiah người ta đọc thấy, đây Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Israel nói, hãy chỉnh đốn phẩm hạnh và tình cảm của các ngươi, khi đó ta sẽ đến ở giữa các ngươi tại nơi này. Các ngươi đừng ru ngủ bằng những lời vô ích mà các ngươi nhắc đi nhắc lại, đây là đền thờ của Chúa, đền thờ của Chúa, đền thờ của Chúa. Vì nếu các ngươi canh cải phẩm hạnh và tình cảm, nếu các ngươi công bình với đồng loại, nếu các ngươi không áp bức người ngoại quốc, trẻ mồ côi, kẻ quá bùa, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội, nếu các ngươi không đến với các thần ngoại quốc, lúc đó ta sẽ ở với các ngươi tại đây, trong miền đất mà ta đã ban cho cha ông các ngươi muôn đời. Ôi hỡi quý vị Israel, hãy nghe, đây tôi đến làm sáng tỏ các lời của ánh sáng, mà tâm hồn mù tối của quý vị không còn thấy, không còn hiểu được nữa. Rất nhiều nước mắt đã chảy ra trên đất của dân Thiên Chúa. Các kỳ lão khóc khi nhớ lại những thánh ca oai hùng, các người lớn khóc, cúi gù trên ách nặng, các trẻ em khóc, không hy vọng một tương lai vinh quang. Nhưng vinh quang của trái đất là không, so với vinh quang mà không kẻ đàn áp nào ngoại trừ ma quỷ và ý muốn xấu có thể cướp lấy. Tại sao quý vị khóc? Có phải vì đấng tối cao, đấng vẫn nhân từ với dân người, bây giờ ngoảnh mặt đi nơi khác và từ chối cho họ nhìn dung nhan người không? Người không còn là Thiên Chúa đã mở nước biển ra cho Israel đi qua, dẫn họ qua sa mạc cát và nuôi họ, bảo vệ họ chống lại kẻ thù. Không phải người để tránh cho dân lạc mất đường lên trời đã cho tâm hồn họ lề luật, cũng như cho thân xác họ cột mây. Người không còn là Thiên Chúa đã làm dịu dòng nước đắng và làm mưa manna trong khi họ mệt mỏi. Người không phải là Thiên Chúa đã định cư quý vị trên đất này và thành lập giao ước với quý vị sao? Người không còn là cha và quý vị là con người sao? Vậy tại sao ngoại quốc đàn áp quý vị? Nhiều người trong quý vị lẩm bẩm, tuy nhiên chúng tôi có đền thờ ở đây, có một đền thờ để tới đó cầu nguyện với Thiên Chúa thì không đủ. Đền thờ thứ nhất là ở trong tâm hồn mỗi người, chính đó là nơi cầu nguyện thánh. Nhưng lời cầu nguyện không thể thánh nếu con tim không cải thiện, nếu không cải thiện phẩm hạnh, tình cảm, các nguyên tắc công bình với người nghèo, với tôi tớ, cha mẹ và với Thiên Chúa. Bây giờ hãy nhìn, tôi thấy những người giàu với con tim chai đá dâng vào đền thờ những của lễ lớn, nhưng không biết nói với người nghèo, anh ơi, đây là một tấm bánh và một đồng bạc, hãy nhận lấy lòng với lòng. Mong sự giúp đỡ của tôi không làm nhục anh, và món quà mọn mà tôi tặng anh không làm cho tôi kiêu ngạo. Đó, tôi thấy những người cầu nguyện và phàn nàn vì Thiên Chúa không nghe lời họ mau lẹ, nhưng rồi sau đó, với người nghèo, có khi cùng dòng máu với họ, nói với họ, xin anh nghe tôi, họ đã khắt khe trả lời, không. Đó, tôi thấy quý vị khóc vì kẻ thống trị dốc hết túi tiền của quý vị, nhưng rồi quý vị vắt máu của kẻ quý vị ghét, và quý vị không sợ thề thốt trên máu và sự sống. Ôi quý vị Israel, thời gian cứu chuộc đã tới, hãy dọn đường trong quý vị bằng thiện chí, hãy ngay thẳng, nhân từ, yêu nhau. Người giàu thì đừng khinh rẻ, thương gia thì đừng gian lận, người nghèo thì đừng thèm khát. Tất cả quý vị đều thuộc về cùng một dòng máu, cùng một Thiên Chúa. Tất cả quý vị đều được gọi tới cùng một định mệnh. Trời mà đấng Messia sắp mở ra bằng tội lỗi của quý vị. Quý vị đã sai lầm ư? Bây giờ đừng vậy nữa. Mong cho mọi lầm lạc đều biến đi. Lề luật của 10 giới răn nguyên thủy thì đơn giản, tốt lành, dễ dàng và thấm nhuần ánh sáng tình yêu. Hãy đến, tôi sẽ chỉ nó cho quý vị như đúng nó là. Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu Thiên Chúa đối với quý vị, tình yêu quý vị đối với Thiên Chúa, tình yêu với tha nhân, luôn luôn tình yêu vì Thiên Chúa là tình yêu và các con của cha là những kẻ biết sống tình yêu. Tôi ở đây cho mọi người, để cho ánh sáng của Thiên Chúa cho mọi người. Đây là lời của cha, tự làm của nuôi cho quý vị. Hãy đến thưởng thức, đổi mới dòng máu của tâm hồn quý vị bằng lương thực này. Cầu cho mọi chất độc biến đi và các ước muốn xác thịt đều chết. Một vinh quang mới được mang đến cho quý vị, vinh quang muôn đời. Những ai thực sự học hỏi lề luật của Thiên Chúa trong con tim họ sẽ đến với vinh quang này. Hãy bắt đầu bằng tình yêu, không có gì cao cả hơn. Khi quý vị biết yêu là quý vị biết tất cả. Thiên Chúa sẽ yêu quý vị, và tình yêu của Thiên Chúa tức là sự trợ giúp chống lại mọi cám dỗ. Nguyện phúc lành của Thiên Chúa đến với những ai quay về với Người bằng con tim đầy thiện chí.
Giê-xu nín lặng, người ta bàn tán, cộng đồng giải tán sau khi hát thánh vịnh và nhiều thi ca. Giê-xu đi ra công viên nhỏ, ở ngưỡng cửa, người gặp Gioan và Gia-cô-bê với Phê-rô và An-rê.
Bình an cho các con.
Giê-xu nói, và người thêm.
Đây là con người mà muốn chắc đúng, cần miễn xét đoán, trước khi có các tin tức đầy đủ, và là người biết nhìn nhận cách ngay thẳng những sai lầm của mình. Simon, con muốn gặp thầy. Thầy đây. Và con, Andre, tại sao con không đến sớm hơn?
Hai anh em nhìn nhau bối rối. Andre thì thào.
Con không dám.
Phêrô đỏ gay, không nói gì. Nhưng khi ông nghe Giê-xu nói với em ông.
Đến với thầy, có phải là xấu không? Chỉ có điều xấu, là điều người ta phải không dám làm.
Ông liền thẳng thắn ngắt lời.
Anh ta ở lại là tại con. Anh ta đã muốn dẫn con đến với thầy ngay. Nhưng con đã nói. Phải, con nói, tôi không tin. Và con không muốn tới. Ôi, bây giờ thì khá hơn rồi.
Giê-xu mỉm cười, rồi người nói.
Và thầy nói với con, thầy yêu con vì sự ngay thẳng của con.
Nhưng con không tốt, con không làm được những điều thầy nói ở giáo đường. Con dễ cáu, nếu có ai xúc phạm đến con, và con tham lam, con thích có tiền. Và trong việc bán cá, không phải luôn luôn, con không phải luôn luôn, không gian lận, và con ngu dốt. Con không có nhiều giờ để đi theo thầy, để được ánh sáng. Làm sao đây? Con muốn trở nên như thầy nói, nhưng...
Simon, không khó gì đâu. Con có biết một tí chữ nghĩa không? Có à? Vậy hãy nghĩ tới tiên tri Michia. Thiên Chúa muốn nơi con điều mà Michia nói. Người không đòi con phải rứt bỏ con tim, cũng không đòi phải hy sinh những tình cảm thánh thiện nhất. Không, lúc này người không đòi con như vậy. Một ngày kia, dù người không sinh, con cũng sẽ dâng chính mình con cho người. Nhưng người chờ một mặt trời và một trận mưa rào để làm cho con mọc lên, không phải một cái mầm yếu đuối, nhưng là một cây thốt nốt mạnh mẽ và oai hùng. Lúc này người chỉ xin con điều này: thi hành sự công bằng, mến tình thương hoàn toàn, gắn bó hoàn toàn để theo Thiên Chúa của con. Thi hành những điều đó thì quá khứ của Simon sẽ được xóa bỏ, và con sẽ trở thành một người mới, bạn của Thiên Chúa và của Đức Kitô Người. Con sẽ không còn là Simon, nhưng là Kepha, tảng đá vững chắc mà thầy sẽ dựa vào.
Con thích như vậy, con hiểu, lề luật là như thế. Đó, con sẽ không còn thi hành luật như các rabbi làm nữa, nhưng như thầy cắt nghĩa. Đúng, có vẻ con làm được. Và thầy sẽ giúp con. Thầy sẽ ở lại trong nhà này à? Con biết ông chủ.
Thầy ở đây, nhưng thầy sắp đi Jerusalem. Rồi sau đó, thầy sẽ đi rao giảng khắp nơi trong Israel. Thầy đến vì điều đó, nhưng thầy sẽ hay đến đây.
Con sẽ đến nghe thầy. Con muốn làm môn đệ thầy. Một chút ánh sáng sẽ lọt vào đầu con.
Vào con tim chứ Simon. Nhất là vào con tim. Còn con, Andre, con không nói gì hết.
Thưa thầy, con nghe.
Em con, nó rụt rè lắm.
Anh ta sẽ thành con sư tử. Đêm rồi, nguyện Thiên Chúa chúc lành cho các con và cho các con mẹ cá tốt. Đi đi.
Bình an cho thầy.
Và họ đi. Vừa đi ra khỏi, Phêrô nói.
Nhưng người muốn nói gì lúc đầu khi người nói, tôi sẽ chài với cái lưới khác và sẽ chài thứ khác.
Sao anh không hỏi người, anh đã muốn nói bao nhiêu thứ, rồi kết cục, anh chả nói gì hết.
Tôi xấu hổ, người rất khác với các rabbi. Bây giờ, người sắp đi Jerusalem.
Gioan nói với bao ước ao, bao nối tiếp.
Tôi muốn hỏi người xem, người có đè tôi đi với người không? Nhưng rồi, tôi không dám.
Cậu đi nói với người đi.
Phêrô nói.
Chúng ta đã từ giã người như vậy, không một lời tình nghĩa. Cầu cho ít nhất người biết rằng, chúng ta cảm phục người. Đi đi, đi đi, tôi sẽ nói với ba cậu.
Em có đi không, Jacobe?
Đi, em đi.
Gioan chạy đi, phóng thật nhanh, rồi trở lại hoan hỉ.
Tôi nói với người, thầy có muốn con đi Jerusalem không? Người trả lời,
bạn ơi, hãy tới.
Người gọi tôi là bạn. Ngày mai, vào giờ này, tôi sẽ tới đây. À, đi Jerusalem với người.
Chấm dứt thị kiến.
Nghe sông biển ru dư âm ngày cũ, ngày Chúa Giêsu tìm đến bên con, từ ấy yêu thương vỗ trong tâm hồn, chuỗi âm ba vọng vang trời xa. Lênh đênh khắp chốn loan bao tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi, bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời. Dù bao sóng gió gào lấp vô, Chúa ở bên con chẳng lắng lo. Chúa cứ ngủ yên giấc ngon trên thuyền, trùng dương lay chuyển, con thuyền vẫn trôi. Biển đêm biết đâu bờ bến, thầm đêm trăng sao ngồi nhớ đêm nào. Ngài đến bên con lướt qua ba đảo, Chúa ơi trọn đời con gửi trao. đình khắp thôn loan báo tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển lòng con vẫn nhớ những lời thiết tha trước quỷ mưu ma con chẳng ngã xa tiến đã đời con đắp xây dân người mặc máu rông lửa vững niềm tin chung linh đình khắp chốn loan bao tin cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời lênh đênh khắp chốn loan báo tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời lênh đênh khắp chốn loan báo tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn người. Chúa ơi bây giờ hội thánh trần gian tựa thuyền đang lướt qua biển đời. Lênh đênh khắp chốn loan báo tin vui cho cả thế giới nhận biết ơn.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.